Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 08 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuộc họp đã đánh giá kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình hành động và đề ra những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Bài viết sau đây ghi nhận qua cuộc họp này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Báo cáo tại cuộc họp đánh giá sau hơn 2 năm triển khai chương trình hành động số 08 của tỉnh ủy, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và tình hình suy thoái kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng trong tổng sản phẩm địa phương GRDP năm 2021 tăng 8,49%, năm 2022 tăng 8,59%, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,91%. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong GRDP của tỉnh năm 2021 chiếm 29,7%, năm 2022 chiếm 29,16% và 6 tháng đầu năm 2023 chiếm 28,94%. Một số ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp được tăng cường, nhất là các dự án trọng điểm được chú trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Công tác phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp được quan tâm hỗ trợ thông qua các chương trình xúc tiến thương mại kết nối cung cầu. Trong hơn 2 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng mạnh và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu và các dự án sản xuất công nghiệp. Công tác kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp làng nghề và các cơ sở sản xuất được đặc biệt quan tâm. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận phân tích những tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới. Vấn đề mà các thành viên ban chỉ đạo quan tâm là một số mục tiêu chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề chưa đạt kế hoạch đề ra, vẫn còn một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm hoặc tăng trưởng thấp, chưa phát huy hết dư địa sẵn có, chưa tương xứng với tiềm năng trong phát triển công nghiệp thương mại. Công tác thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được các dự án lớn làm động lực phát triển công nghiệp cho tỉnh. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu cụm công nghiệp còn thấp. Một số dự án đầu tư sản xuất công nghiệp triển khai còn chậm so với tiến độ đã đăng ký. Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà chương trình hành động số 08 của tỉnh ủy đề ra, Ban chỉ đạo tập trung vào các nhóm giải pháp gồm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động các khu cụm công nghiệp làng nghề theo quy hoạch, tiếp tục phát triển các ngành hàng sản phẩm có lợi thế của tỉnh, phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông lâm thủy sản, phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn, các nhà máy mới vào hoạt động để phát huy giá trị sản xuất công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong thời gian đến, yêu cầu thành viên ban chỉ đạo, các cấp, các ngành tiến hành rà soát lại tất cả cơ chế chính sách, những vấn đề còn tồn tại bất cập, thiếu hiệu quả, để có điều chỉnh kịp thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng thúc đẩy phát triển. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng, yêu cầu đổi mới cách thức thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Tiếp tục triển khai một số dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn, có tác động mạnh mẽ đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trọng điểm của tỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác đào tạo nghề, bảo đảm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp các ngành thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng nhất cho nhà đầu tư khi đến xúc tiến đầu tư tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 56 thực hiện quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Theo kế hoạch này, yêu cầu quan trọng đặt ra là bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, qua việc lấy phiếu góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác, là cơ sở quan trọng để cấp ủy tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Về nguyên tắc phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm, đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm dân chủ khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ. Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ. Cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở hai nơi cán bộ công tác và sinh hoạt, tại cấp ủy nơi cán bộ thường xuyên và trực tiếp công tác, tại Hội đồng Nhân dân cung cấp theo quy định của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Theo kế hoạch số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp có đơn vị trực thuộc, không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu. Cán bộ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp có đơn vị trực thuộc. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ ba, năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Về tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, trước hết là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, cụ thể gồm lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân, liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức, kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chấp hành sự phân công của tổ chức, thực hiện các quy định quy chế của cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nơi công tác, khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Cùng với đó là kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu, cụ thể gồm kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách, tính năng động đổi mới sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ quan đơn vị trực thuộc, kết quả lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực phạm vi phụ trách. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.